Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
And Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý Phật tử, mỗi tuần lễ vào ngày Chủ nhật, người đệ tử Phật cũng như là người có tấm lòng á, thì lúc nào cũng trông mong cho đến ngày Chủ nhật để đi chùa tụng kinh và gặp những người bạn đạo của mình. Dầu mưa to gió lớn, dầu nắng nóng, thật là nóng, có tuần lễ vào dịp mùa hè nóng cho đến 30 mấy độ, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy những gương mặt của quý Phật tử lớn có, vừa có, nhỏ cũng có, rất là thường xuyên. Vậy thì có khi nào quý vị tự hỏi là mình bỏ ra cái thời gian như vậy để đi đến chùa được cái gì? Và có khi chúng ta ở cả ngày ở trong chùa, sinh hoạt cả ngày, nhất là những người lớn tuổi thì vì sức khỏe cũng có thể cảm thấy dễ mệt mỏi về cái thân xác của mình. Tuy nhiên tại sao chúng ta vẫn đi chùa? Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục đến để tụng kinh niệm Phật và học hỏi giáo pháp? Bởi vì có một điều tất cả mọi người đều đồng ý với nhau là khi ta đến chùa, khi ta gặp những người bạn đạo của ta hoặc là những người bạn rất là thâm tình, sau những lần, sau những buổi lại Phật, sau những phút trò chuyện, thì ta có được những điều hay, những cái kiến thức rất là bổ ích, hoặc là trong thâm tâm của chúng ta ít ra cũng có một điều gì đó rất là tâm đắc và rất là nhẹ nhàng. Thì người nào ở trong chúng ta mà đến chùa hoặc là đến bất cứ một nơi nào trong một kiếp sống của một đời người, mà chúng ta mỗi người tự cố gắng đặt cái mục đích đó, đặt những cái ước nguyện đó lên hàng đầu, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống có rất ý nghĩa. Và chúng ta sẽ thấy là mình bỏ ra một cái lượng thời giờ để đi đến chùa nó không có phải là lãng phí. Còn nếu ngược lại, chúng ta đến chùa, chúng ta lại Phật, chúng ta tụng kinh, nhưng mà sau những cái thời giờ đến chùa tụng kinh lại Phật thì cái cõi lòng của chúng ta càng phiền não, càng buồn bực. Hồi lúc mà chưa đi chùa không thấy buồn bực, sao đi chùa rồi sao nó bực dọc vô cùng. Đi vô chùa rồi, hồi lúc mà chưa có đi chùa ở nhà đó thì thấy nó nhẹ nhàng thân tâm vô cùng, nhưng mà đi chùa lại Phật xong rồi bước ra là tự nhiên thấy trong người nó uể oải. Thì những người nào mà có những cái suy nghĩ đó, mà có những cái phiền não như thế, thì tốt hơn là đừng có đến chùa. Bởi vì sao? Bởi vì nói theo ngoài đời đó, là chúng ta làm bất cứ một cái điều gì thì chúng ta đặt cái lợi ích tối thiểu lên hàng đầu. Bỏ ra một thời gian rất là nhiều, 2-3 tiếng, 5-7 tiếng đồng hồ, để cuối cùng không được một cái gì hết. Chẳng những không được mà còn lại là lỗ lã nữa. Không được cái tốt mà lại được cái xấu không? Không được nhẹ nhàng mà lại là nhận thêm những cái điều nặng nề. Như vậy là không nên đến những cái nơi như vậy. Dầu nơi đó là mái chùa, dầu nơi đó có ông Phật bằng vàng đi nữa cũng không nên đến. Mình ở nhà mưa gió vậy mình dặn coi phim bột quả cũng sướng nữa, cũng thấy cũng thích thú nữa. Hoặc là mình nghe cái cuồng băng cải lương hay là nhạc gì đó mà mình thấy mình nhẹ nhàng, nó còn hay hơn là mình đến một cái nơi nào đó mà sau khi mà trở về rồi nó càng nặng nề thêm. Cũng vậy ở ngoài đời. Ngày xưa tôi, trước khi tôi đi du học qua Ấn Độ, thì có nhiều người đến để mà dặn dò, để mà dạy bảo. Quý thầy lớn có, bạn bè có. Thì có một người mà cho đến bây giờ hy vọng là người đó còn sống. Bởi vì từ lúc mà đi qua Ấn Độ tới giờ thì tôi không có liên lạc với cái gia đình đó nữa. Ông bác này, ổng là phó bộ trưởng bộ giáo dục của Bộ Giáo dục Quốc gia đó, trước năm 1975. Ông rất là thương chúng tôi. Thì khi cái ngày mà trước khi lên máy bay thì ông đến, ông nói: tôi nghe chú đi học ở nước ngoài, ngày xưa tôi cũng đi học ở nước ngoài giống như chú, nhưng mà ông này thì ngày xưa ông đi học ở bên Mỹ. Thì tôi rất là mừng là chú được có cái cơ may đi ra để mà mở mang kiến thức. Nhưng mà đối với tôi đó thì tôi không có mong chú học để sau này chú làm ông này bà nọ, không có mong chú học để sau này chú có chức to quyền lớn, mà mong làm sao chú đi học để thành nhân. Thì rất là nhiều người nói, nhưng mà cái câu nói của cái ông giáo sư, ông này là ông giáo sư, thì cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ, gây ấn tượng rất là tốt. Thì quả thật là khi học, đi ra nước ngoài học mà cho đến bây giờ, một điều mong ước của cá nhân chúng tôi thì muốn làm sao trở thành một con người bình thường thôi. Chứ cũng không cần phải tu mà mong ước tới thành Phật. Phật chắc cũng phải 2-3 kiếp nữa mới được. Còn bây giờ chưa, kiếp này thành không nổi. Thành ra chỉ thành nhân thôi, thành nhân chi mỹ thôi. Thì người ngoài đời, ông giáo sư này lúc đó ông dạy tôi thì lúc đó ông là trên 60 tuổi. với cái tuổi đời như vậy, họ đã từng trải, họ đã lên voi xuống chó rất là nhiều, họ thấm thía cuộc đời vậy. Thực sự thì nếu mà người nào ở ngoài đời khoảng chừng 30 tuổi trở lên là đã biết, đã thấm thía được cái chuyện thành bại, cái chuyện được mất, cái chuyện hư nên ở trong cuộc sống. 30 tuổi trở lên là đã biết rồi. Mà nhìn ở dưới này thì quý vị hơn, người nào cũng hơn 30 tuổi hết. Thành ra ai cũng thấm dữ lắm rồi. Thấm cái gì? Thấm những cái sự thật của cuộc đời. Thấm những cái mà mình tưởng đâu là nó sẽ không có ở trong những cái cõi thiền môn thanh tịnh. Nhưng mà khi chúng ta chán chường đời sống bên ngoài thế tục, chúng ta bước vào cái ngõ rẽ của tôn giáo, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng bắt gặp những cái cảnh tượng nó cũng giống y như ngoài đời. Và nếu cái người nào không phải là người có cái huệ căn, không phải là người có cái duyên với Phật pháp sâu dày, thì chúng ta cũng dễ bỏ đạo, chúng ta cũng dễ hay là mất lòng tin với Tam Bảo, với chùa chiền. Và vì lý do như vậy, trở lại tôi có nói lúc ban đầu là nếu mà mình đi vô chùa, mình bỏ một cái thời gian rất là nhiều mà mình không đạt được cái gì đó tối thiểu ở trong sự sống cho mình thì rất là uổng phí. Ta gọi là lãng phí thời gian là như vậy. Người đệ tử Phật khi đến chùa thì ít nhiều quý vị phải có được một cái niềm an vui và nhẹ nhàng ở trong tâm. Ví dụ như ta, khi ta chưa có biết chùa, ta chưa có đi chùa, ta chưa có tụng kinh, chưa có niệm Phật, chưa có tham thiền, thì giống cũng như bao nhiêu người khác, gọi là phàm phu. Thì tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và các vị tổ sư, khi quý ngài chưa đạt đạo, quý ngài chưa có đắc đạo, thì quý ngài cũng giống như mình thôi. Một con người Sĩ Đạt Ta khi chưa có giác ngộ thì cũng là một cái con người ham sắc, thậm chí cũng thích ăn món ngon vật lạ, cũng thích ở cái nhà cho cao, cửa cho rộng, gắn 8-9 cái máy lạnh, rồi cũng thích ở cái nhà cao, cửa rộng, gắn 20-30 cái quạt máy. Thì những con người mà ta gọi là Phật ngày hôm nay đó, thì ngày hôm qua và vô lượng kiếp về trước họ cũng giống mình thôi. Họ cũng đầy dẫy những cái tham sân si, họ cũng đầy dẫy những cái buồn, những điều giận hờn, ghen tức, hơn thua từng lời ăn tiếng nói. Họ cũng giống mình thôi. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay ta gọi, ta tôn xưng họ là những vị thánh, những vị Phật, những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán, những vị tổ sư, là bởi vì họ biết gạn đục khơi trong, họ biết bỏ qua những cái điều không cần thiết ở trong đời sống, họ biết gạt đi những cái lợi ích tầm thường để họ sống ở trong cái gọi là bình thường. Thì mình á, đệ tử Phật, mình là những người Phật tử thì mình cũng phải đặt những cái mục đích an lạc và nhẹ nhàng lên hàng đầu. Rồi mấy tuần rồi tôi có cái dịp tôi đi vô mấy cái người làm farm là nói theo tiếng Úc á. Còn nói theo tiếng Việt Nam là làm gì? Làm rẫy. Làm rẫy. Thì tôi ngồi tôi quan sát, nhìn một cái đám rẫy. Cái người làm rẫy họ ở bên đây, họ là làm thành một cái nghề. Ngoài những cái niềm vui của họ thì coi như là một cái nghề để mà kiếm sống. Thì bây giờ khi họ quyết định họ làm rẫy, họ phải sắm đầy đủ dụng cụ. Ngoài ra họ còn phải chăm sóc nước nôi, phân bón và thuốc trừ sâu. Họ thức khuya dậy sớm để họ có được những cái trái dưa leo mà chở vô chùa cho chùa. Họ có được những cái thùng cà chở vô chùa cho chùa. Nói chung là khi họ làm, họ bắt đầu họ làm cho đến có được những cái kết quả thì không có người làm rẫy nào, không có người này làm ruộng nào mà mong cái kết quả cuối cùng là không có cái trái gì hết. Mà người nào cũng mong là làm sao có được trái ngon, có được trái tròn, có được những cái quả to để mà bán ra ngoài thị trường để kiếm được những đồng tiền xây sở sinh sống cho một gia đình, rồi có dư thì đem vô cúng chùa. Đó là người làm rẫy. Mọi người đệ tử Phật cũng vậy. Khi ta đến chùa hoặc là ta tu cũng giống như người làm rẫy. Mình tu mình cũng phải chăm bón cái vườn tâm của mình chứ. Mấy con sâu nó léo héo thì mình cũng phải tìm cách mình bắt nó, hoặc là mình tụng chú giảng sanh cho nó giảng sanh tịnh độ luôn, phải không? Hoặc là mình xịt thuốc, giống cũng như làm rẫy thôi. Những con sâu phiền não ở trong cõi lòng của mình, ở trong vườn tâm của mình, muốn cho cái vườn tâm của mình nó là đơm bông có trái tốt đẹp để mà ăn được, để mà đi cúng chùa được, thì mình cũng phải bỏ ra thời giờ khổ công để mà chăm bón cái vườn tâm của mình. Cỏ nó mọc mình cũng phải nhổ đi, hoặc là xịt thuốc sâu, thịt xịt thuốc cỏ, rồi sâu nó có thì mình cũng phải diệt trừ nó. Chứ mình để yêu nguyên như vậy mà mình không có cố gắng, mình mần cỏ, mình không có cố gắng để mà mình xịt thuốc, mình không có cố gắng để mà mình chăm bón, thì cái kết quả nó không được gì hết. Cũng giống như quý vị mà đi chùa, bỏ ra một cái thời gian mà vô trong đây mà không khéo, không có chịu chăm bón cái tâm của mình, thì cuối cùng chiều về là một sự uể oải, mệt mỏi, chán chường, cô đơn, thậm chí có những cái bực dọc. Nếu mà chúng ta không chăm bón cái tâm của chúng ta thì nó cũng giống như vậy. Cái kết quả là càng đi chùa thì càng sân hận, càng ở trong chùa lâu thì lại là càng gì, phiền não, nghiệp chướng dậy đậy. Thì cái đó là do cái người không biết phương cách, không biết cái chỗ để mà dụng công tu hành, cho nên ta bị như thế. Ngoài ra thì một người, tôi nói ví dụ như là các vị tổ đệ tử của Phật, quý ngài đâu phải sinh ra là quý ngài làm tổ. Đức Phật Thích Ca đâu phải sinh ra là Đức Phật đã thành Phật đâu, mà phải tu, phải cố gắng, phải nỗ lực, phải tinh tấn. Nói theo nhà Phật là phải tinh tấn, chuyên cần. Mà nhiều khi tu không phải một kiếp nữa, mà tu nhiều kiếp. Kiếp này làm không được thì nguyện kiếp sau. Kiếp này con tu chưa thành chánh quả thì xin nguyện lại kiếp sau tu thành chánh quả. Thì có cái nguyện, có cái sự quyết tâm như vậy đó, quý ngài mới đạt được. Chứ mà mình còn mình tu hoặc là mình đi chùa mà mình gặp cái gì đó nó không vừa lòng, nó không hợp ý mình, là mình chán. Bây giờ thêm một cái suy nghĩ thứ hai, nói theo ngoài đời đó, là quý vị cố gắng nhớ hai chữ thôi: mặc kệ. Tức là mỗi người đệ tử cái, bây giờ trở về sau càng đóng nhiều cái kệ ở trong nhà chừng nào càng tốt chừng đấy. Kệ mặc kệ, hoặc là kệ nó ha. Nhớ cái đó là cũng như thần chú rồi đó. Vì sao? Vì khi ta đi vô chùa mà ta có phiền não là vì ta đã vô tình ta nắng ra một cái chùa theo cái sở thích của mình. Ta nắng ra một cái chùa có kích thước theo cái suy nghĩ của mình, thành thử ta mới khổ. Còn nếu mà ta đi chùa mà ta gặp những cái điều mà nó không vừa ý mình thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Ở trong một ngôi nhà con mình đẻ đó, ha, chồng mình nuôi đó, ha, cháu nội cháu ngoại mình chăm sóc đó, mà nó có nói, nó có làm cho mình buồn không? Nó cũng làm cho mình buồn vậy. Mình cũng vẫn là sao? Là buồn bỏ. Mình cũng vẫn là gì? Bực dọc những cái người đó. Những cái người mà coi như là gần gũi với cuộc đời của quý vị đó, quý vị vẫn buồn, vẫn tức. Nhưng mà nếu mà đem những cái buồn tức và những cái suy nghĩ như thế mà đem vô chùa nữa đó, thì nó cũng giống như cái trường hợp mà ta đã áp dụng ở trong gia đình của chúng ta. Sở dĩ chúng ta khổ vì chồng, vì vợ, vì con, vì những cái gì đó ở bên ngoài là vì chúng ta có một cái khuôn cố định. Ta cố chấp, nói theo đạo Phật là cố chấp, cho cái gì đó là chỉ có một thôi chứ không có hai. Tu phải ăn tà hủ chứ không được ăn rau đó. Còn tu phải ăn rau chứ không được ăn cao lương mỹ vị. Thì cái cách đó là cái cách là ta đã có cái khuôn ở trong đầu của mình. Cho nên tới chừng đi vô chùa mà gặp những cái chùa mà sang trọng giống như chùa này đó, chùa Phật Đà là giàu nhất, người ta tức, nói tu gì đâu mà ăn sung sướng dữ vậy, không chịu ăn, giận, tụng kinh xong đi về chứ không ăn. Hỏi sao vậy? tu phải ăn tàu hủ chứ, xuống dưới không có ăn tàu hủ mà ăn mì căng không. Tu không ăn rau mà ăn toàn là dưa leo với bí đao không. Thấy ông nào ông trồng mấy dòng bầu mấy dòng bí mà sắp sửa ăn bí ăn bầu mệt hiển. Đó thì mình chấp. Còn bây giờ ta tu rồi, ta đi chùa, ta biết áp dụng giáo lý của Phật rồi, thì ta đóng nhiều cái kệ chừng nào tốt chừng nào, kệ nó vô chùa, thấy cái chuyện này chuyện nọ nó trái tai gai mắt mà không phải chuyện của mình, kệ nó. Ông Phật ông không nói, mình nói làm gì, thấy không? Ông Bồ Tát ông không có tuột xuống, ông rầy mình rầy làm gì? Đó. Thì tự động cái chuyện gì nó tự động nó sanh thì tự động nó diệt, tự động nó đến thì tự động nó đi, chuyện rất là bình thường. Cho nên á, cái thần chú thứ hai là làm sao cái gì quý vị cũng thấy là gì, là chuyện bình thường. Bình thường là gì? Là trong cái ngón tay của mình, trong bàn tay của mình năm ngón, không có ngón nào giống ngón nào hết, là cái này là bình thường. Không có ngón nào nó bằng ngón nào hết, mà cái bàn tay của mình đó mà nó còn như thế. Bình thường là cái gì nữa? Là cái con người của mình đó mà mình nói nó không nghe, huống chi mình đi nói mấy người khác sao người ta nghe. Phải ngồi suy nghĩ như vậy đó mới thấy bình thường. Thì móng tay cứ cắt hoài, ra lệnh cho nó làm ơn đừng có ra móng nữa, hoặc ra ra chậm chậm thôi, nhưng mà nó đâu có nghe đâu, nó cũng ra rất là dài. Cái con người của mình, cái tóc của mình muốn nó đen hoài để cho người ta nói mình trẻ, hoặc là để cho người ta nói mình sao già nhưng mà còn gân, cho nên tóc đen, nhưng mà nó không chịu đen mà nó lại là sao, nó bạc. Thì chuyện đó cũng bình thường. Cho nên nếu mà mọi người chịu khó suy nghĩ, thấy là mình không dạy được chính mình mà mình đòi dạy người khác sao được. Chính cái bản thân mình, chính cái con người của mình đây nè, có những lúc còn hư đây nè, mình nói nó không nghe. Có những lúc nó còn gạt mình đây nè, thấy không? Nó gạt trắng trợn đó, mình cũng tức lắm đó. Nhưng mà tại sao mình gạt chính mình đó thì mình che giấu, mình tự mình lầm lỗi thì mình bào chữa, nhưng mà mình lại tìm những cái lỗi lầm của người khác để mà mình gì, mình bươi móc để mình phô bày. Người ta vô tình hay cố ý gì đó, người ta thất hứa với mình. Tôi nói ví dụ, nó hứa mai nó pha cà phê nó đem vô cho mình uống, nhưng mà sáng tới giờ sao không thấy nó bàn cà phê tới, là nó thất hứa rồi. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ lại, nhiều khi mình cũng thất hứa với chính mình thì chắc cũng có chuyện gì đó quên, ngủ quên, hay là hết cà phê mua không được, hay là hết đường, hay là hết sữa, hay là pha rồi nhưng mà cháu nội hay cháu ngoại gì nó lại nó uống hết à. Đủ thứ cái có thể xảy ra ngoài ý muốn của mình, ngoài ý muốn của mọi người. Nhưng mà có một chút như vậy đó thì mình lại là trách móc người ta, mình nói người ta không có uy tín, mình nói người ta như thế này thế nọ thế kia. Thì người đệ tử Phật nếu ta biết tu thì ngày xưa đó ta hay trách móc hờn giỏi, bây giờ biết tu rồi những cái chuyện gì nó xảy ra như vậy, nhớ kệ nó. Nếu mà không kệ nữa thì bình thường. Con mình nó có phá mình, nó có xin tiền mình, cháu mình nó có xin tiền, nó mua đồ chơi trong cái dịp Tết hoặc là dịp Noel, mình cho đó, nó mua cũng bình thường. Nó không mua, nó hứa với mình nó mua cái này nhưng mà nó mua cái khác. Nếu mà mình chưa biết tu mình tức, tại sao nó gạt mình. Nhưng mà mình biết tu rồi thì cũng bình thường. Tao cho mày là hết, mày muốn mua gì đó mày mua. Thì nếu mà mình đi chùa, mình bỏ ra cái thời gian rất là nhiều tụng kinh trì chú niệm Phật, nhưng mà cái tâm của mình cũng thay đổi theo cái chiều hướng hướng thiện, chiều hướng nhẹ nhàng, thì cái đó ta gọi là tu. Cái đó đó chư Phật chư Bồ Tát đã làm. Ngày xưa quý ngài chưa có phải là Phật, chưa có phải là Bồ Tát, quý ngài chấp. Còn quý ngài đó là Phật, đã là Bồ Tát rồi thì quý ngài không còn chấp nữa. Người đệ tử Phật cũng vậy, cái mục đích đặt ra là ít nhiều gì đó ta cũng thay đổi cái dơ, cái xấu ở trong con người của mình, để mà trở thành những cái con người đẹp, những con người tốt. Thì cái cách thay đổi là như vậy. Cách thay đổi là vậy. Nhớ là khi mình có những cái chuyện gì đó đối với những người xung quanh mình, nhất là vợ chồng con cái, cháu chắt ở trong gia đình, hoặc là những người bạn bè xung quanh, muốn tình bạn giữ lâu dài, muốn cho có được cái hạnh phúc ít nhiều ở trong gia đình, thì cố gắng dễ dãi đi. Ở ngoài đời quý vị gọi là dễ dãi. Mà muốn được dễ dãi thì phải nhớ hai chữ gọi là bình thường hay là mặc kệ. Cái tiếng Pháp nó gọi là macchino. Macchino là mặc kệ nó. Thì nhớ là như vậy. Ngày xưa Đức Phật á, Đức Phật Thích Ca có rất là nhiều đệ tử. Thì trong đó có nhiều vị chưa có chứng thánh, chưa có đắc đạo, chưa có giác ngộ, nhưng mà vẫn đi tu, vẫn sống ở trong tăng đoàn. Và chính vì vậy cho nên đó, những người mà đã giác ngộ, đã đắc đạo rồi đó, thì họ có một đời sống rất là nhẹ nhàng. Họ không có làm phiền người khác, họ không có tối ngày họ đi dòm ngó người khác, họ không có tối ngày họ đi gọi là complain những cái chuyện của người khác. Còn những người mà chưa có đắc đạo, chưa có giác ngộ, chưa có giải thoát hoàn toàn đó, họ cũng đang tập tu, cũng là những vị tu sĩ, những vị cư sĩ, nhưng mà tâm của họ còn nhiều cái vướng bận trần gian, cho nên họ dễ phát sinh ra những cái điều buồn bực. Thì cái ngày gọi là ngày thuyết pháp số 1 luôn đó, ngài Phú Lâu Na, ngài đã giác ngộ rồi nhưng mà cũng chưa giác ngộ hoàn toàn. Hoặc là ngài A Nan có một thời gian chưa có giác ngộ hoàn toàn đó, thì gặp những cái chuyện dễ thì quý ngài còn kham nhẫn được, quý ngài còn giữ được bình tĩnh. Nhưng mà nếu mà gặp những cái chuyện khó hơn, nặng nề hơn, thì quý ngài cũng không có giữ được bình tĩnh, quý ngài cũng dao động. Để có một trường hợp Đức Phật cũng có cái quan nghiệp với một cái làng hẻo lánh ở miền quê, mà Đức Phật muốn độ cái làng đó, muốn độ làng đó để cho họ biết đạo, chứ làng đó không biết đạo. Nhưng mà họ đã không biết đạo thì làm sao độ họ được. Thì năm đó là năm Ăn Cứ Kiết Hạ, thì Đức Phật quyết định là 3 tháng ăn cư kiết hạ, là ở đến cái khu làng đó để mà ăn cư kiết hạ tu tập. Thì đến một cái nơi mà người ta không biết đạo, người ta không biết Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì, người ta không biết ông thầy là ai. Thì trong cái thời gian ban đầu, Đức Phật và Tăng đoàn gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn trong cái đời sống cũng như khó khăn ở trong cái sinh hoạt. Một tháng trời mà người ta không có cúng, không có cúng dường thì lấy gì ăn? Thì chỉ có cách là ngồi thiền, ăn ở trong cái pháp thiền duyệt thực, tức là ngồi thiền để mà chịu qua những cái cơn đói, rồi chỉ uống nước thôi. Một tháng trời như vậy thì ngài A Nan đó, ngài thương đại chúng, ngài thương những vị tỳ kheo tu chung, ngài mới phát khởi cái tâm là ngài mới thưa lên Đức Phật. Ngài nói: bạch Đức Thế Tôn, thôi thì bây giờ chúng ta đã ở đây một tháng rồi mà cái dân ở đây nó không biết đạo, nó không có cúng dường, mà cầm cự một tháng như vậy là cũng quá giỏi rồi. Bây giờ tình hình như vậy, chắc con có cái đề nghị là nên đi chỗ khác. Thì Đức Phật nói: thì ông cứ ráng ở lại vài bữa nữa coi sao, coi người ta có phát tâm hay không. Cái thứ hai nữa là cái pháp ăn cư kiết hạ thì phải đầy đủ 90 ngày. Cái này mới có 30 ngày đâu có đi được, cho nên ráng ở. Thì sau đó Đức Phật mới tiếp tục ở và đi khất thực. Mỗi buổi sáng đi khất thực, thì mỗi lần đi khất thực như vậy đó, thì dân á, nó chẳng những nó không cúng mà nó còn ra nó chửi, chửi Đức Phật, chửi Tăng đoàn. Nó chửi mà nó dùng những cái ngôn ngữ ngoài đời nó chửi không? Quý vị ở ngoài đời, quý vị đã từng chửi thì quý vị biết chửi như sao. Chửi Đức Phật vẫn nhẫn nhục, Đức Phật vẫn chịu đựng. Và cái gương mặt của Đức Phật không có gì thay đổi hết. Ngài vẫn đi nhẹ nhàng, vẫn bước thảnh thơi ở trong chánh niệm. Và các vị đại đệ tử khác, Mục Kiền Liên cũng như thế, Xá Lợi Phất cũng như thế. Vì chỉ có ngài A Nan là chưa có đắc đạo, cho nên ta chửi quá ngài đâu có chịu nổi. Cho nên ngài thể hiện cái gương mặt không có được nhẹ nhàng cho lắm. Rồi qua ngày sau đi khất thực cũng bị chửi tiếp, và tiếp tục chửi như vậy đúng một tháng nữa. Nhận chửi không à, chứ không có nhận được cái gì hết. Ngài A Nan cũng đề nghị là nên đi nơi khác để mà hoằng pháp, nhưng mà Đức Phật quyết định không đi. Thì Đức Phật mới hỏi ngài A Nan: chứ bây giờ ông thương đại chúng, ông thương huynh đệ, điều đó rất là tốt. Nhưng mà nếu người ta ở đây người ta chửi mình mà ông chịu không nổi, ông bực dọc rồi ông đi qua một cái làng khác, mà nếu làng khác họ chửi ông nữa rồi sao? Thì ngài A Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, con đi qua chỗ khác nữa. Bây giờ ông đi qua chỗ khác mà người ta cũng tiếp tục người ta chửi ông thì ông tính sao? Bạch Đức Thế Tôn, con đi qua Sydney ở. Bây giờ ông đi xuống Sydney mà dân Sydney nó chửi ông nữa, nó đuổi ông, nó chê ông đủ thứ hết trơn, ông đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con đi qua Adelaide. Giờ ông xuống Adelaide, dân nó chửi ông, nó mắng ông, nó đánh ông, không cho ông ăn, không cúng dường ông, Ông đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con đi qua Phật. Mà ông qua bên đó người ta cũng chửi, người ta cũng làm giống y như bên Adelaide. Ông đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con qua Tasmania. Bây giờ ông qua Tasmania mà người ta cũng chửi, người ta cũng rầy, người ta cũng làm nhục ông. Ông đi đâu? Bạch Đức Thế Tôn, con đi vô trong mấy cái chỗ của mấy người mà thổ dân ở đây đó, con ở. Mà vô trong đó mấy thổ dân nó đâu biết đạo, nó chửi ông, nó quýnh ông thì sao? Nó không cúng đồ chay cho ông mà nó cúng toàn là thịt thà không, rồi sao ông ăn? Rồi nếu mà ông đi hết cái nước Úc này mà người ta cũng chửi ông, rồi ông tính đi đâu? Bà Đức Thế Tôn, con đi qua bên Mỹ. Giờ đi qua Mỹ mà người ta cũng chửi ông đi đâu? Bà Đức Thế Tôn, con đi qua bên Pháp. Đi đâu người ta cũng chửi ông, rồi ông đi đâu? Đi đâu người ta cũng chửi hết rồi. Cuối cùng ông đi hết cái cõi ta bà này, thì tới đó là ông, lúc đó ông chết rồi. Ông chưa đi giác là ông chết rồi. Hả? Mà cái đạo lực của ông không có gì hết, chỉ bằng ở lại cái chỗ này, tiếp tục tu hành, tiếp tục chấp nhận, thì từ từ người ta cũng hiểu ra mình là ai, người ta cũng hiểu Phật pháp. Thì quả thật như vậy, tới cái tháng thứ hai, hết cái tháng thứ hai đến đầu cái tháng thứ ba, tuần lễ thứ nhất, thì có nhiều người đến cúng dường. Và cái tháng thứ ba trọn vẹn đó là nguyên cái làng đó quy y với Phật hết, trở thành những người đệ tử và cúng dường cho chư tăng đầy đủ. Để mà còn lại một tháng cuối cùng đó, chư tăng tu học rất là tốt. Thì qua cái sự kiện có thật cuộc đời Đức Phật và các vị đệ tử, chúng ta thấy ở trong những vị đệ tử vẫn có những người chưa có đắc đạo. Thì khi những người đó chưa có đắc đạo đó, thì họ cũng giống như quý vị, họ cũng giống như chúng ta thôi, là thích được khen mà không ưa những cái điều chê bai. Nhưng mà quý vị có tránh được không? Bây giờ tôi nói thiệt, những người mà 30 tuổi, 40 tuổi trở lên, mấy chục năm quý vị sống đó, quý vị có phải là được chỉ được khen không chứ không được chê? Có ai được vậy không? Hay là có khen rồi cũng có chê, thấy không? Rồi thậm chí khen ít mà chê nhiều nữa, đúng không? Cuộc đời là cái quy luật tất yếu, như nãy tôi nói là bình thường là khen chê. Có nhiều chuyện mình không phải cố ý, mình không phải là tạo ra, nhưng mà người ta vì vô tình, vì hiểu lầm, cho nên người ta vẫn chê mình được như thường. Người ta vì vô tình, hay là người ta thiếu những cái thông tin, người ta cũng có thể khen mình được như thường. Nhưng mà tâm lý bình thường đó, tâm lý của chúng sinh đó, thì thích khen chứ không thích chê. Cho nên ngài A Nan lúc đó chưa có đắc đạo, với một cái áp lực rất là lớn, mới lú cái mặt ra là bị chửi, bị chê, bị mắng, bị hạ nhục, chịu không nổi, cho nên phải trốn đi. Mà Đức Phật với cái bậc gọi là đã giác ngộ rồi, đã hiểu biết đạo lý rồi, đã thấu rõ cái lẽ thật của cuộc đời, thì Ngài thấy rất là bình thường, Ngài vẫn ung dung tự tại, Ngài sống, Ngài vẫn ung dung tự tại, Ngài đi. Ngài không có cái gì gọi là lo lắng hay là khổ sở trong tâm của Ngài. Và Ngài vẫn nhập vào ở trong chánh định một cách rất là dễ dàng. Còn những người chưa có đắc đạo, chưa có nhập vào cái định sâu á, thì dễ bị lay động bởi cái tiếng khen và tiếng chê của cuộc đời. Mà nhất là những người Phật tử, những người chưa có cái đạo lực sâu dày đó, thì dễ lay động khi người ta chê mình. Mà cũng dễ rung động khi người ta khen mình. Người ta khen thì mình rung động. Có cái ông đó, tôi thấy luôn. Hồi đó tôi khoảng 17 tuổi thì có một cái vị tu tiên ở núi Tà Lên Thất Sơn đi xuống, râu dài giống như tiên đó, dài tới rúng đó. Thì ông sư phụ tôi, ông những cái người tu như vậy, ông rất là thích, rất là cung kính. Cho nên ông nghe tiếng như vậy, ông mới thỉnh cái ông tiên đó về chùa, để ông tiên đó ông thuyết pháp. Thì tôi là cái người hầu ông sư phụ, mà hầu ông tiên đó luôn. Nhưng mà trong lòng tự nhiên cái cảm thấy cái gì đó, tại sao mọi người, ông sư phụ của mình là số 1 rồi, bây giờ ông tiên này ông xuất hiện, thì tất cả mọi Phật tử lại là dồn vô cái tình cảm cho ông tiên này. Ông sư phụ của mình bị lép vế, thành ra trong lòng không được vui, nhưng mà không có nói ra. Mới để ý coi ông tiên này đó, ổng có phải là tiên thật hay không. Hồi lúc đó tôi 17 tuổi thì sáng thì phải châm nước, phải châm trà đem lên cho ổng uống. Hai con mắt của ổng rất là sáng, tiên tu núi Tà Lân Thất Sơn mà sáng, mắt sáng dời luôn, sáng như đèn xe hơi đó. Ông có thể ông nhìn mình một cái là mình có thể mình bị thôi miên luôn á, dữ vậy. Nhưng mà trong lòng của mình á, là không có những cái là mình không được cảm mến ổng, không biết căn kiếp làm sao đó. Dầu mọi người bác sĩ kỹ sư gì cũng quỳ lại, cũng mến phục, nhưng mà mình á, mình ở ngay đó là mình lại là không thích. Thì ở được một tuần lễ, một ngày nọ có một cái nhóm bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy đi vô để mà học đạo, hỏi đạo. Thì những người đó cũng ngồi dưới đất, rồi ông sư phụ tôi với ông tiên nó ngồi ở trên cái đô, mình thì mình lo châm nước, hầu nước. Thì bất chợt á, ngồi, ông cũng ngồi, bất chợt thì mấy vị giáo sư bác sĩ đó mới hỏi đạo rồi mới đảnh lễ, nói chung là có những cái gì đó tâm đắc với nhau. Thì tự nhiên bất chợt khi những người giáo sư bác sĩ đó khen, đại khái là khen cái vị tiên ông này, thì tôi thấy cái giò của ông giật giật. Ngồi kiết già mà sao cái giò ông giật giật. Tôi mới bắt lỗi, tôi nói tiên gì đâu mà người ta khen cái giò giật giật. Thành ra tiên hay là những người mà chưa có đắc đạo hoàn toàn thì đã bực dọc với cái lời chê trách. Ta gọi là gì? Là nãy tôi nói là rất là bực dọc, bị chửi, bị mắng, đã đành rồi. Nhưng mà khi mà khen rồi cũng dễ là động tâm lắm. Dễ động tâm. Cho nên ta khen cái ngồi giò giật giật giật, nhưng mà hên là cái râu không có giật. Chứ mà cái râu mà giật cái lúc đó chắc tôi lấy kéo tôi cắt luôn á. Thì sau đó đó tôi mới nói với ông thầy, tôi nói con thấy thì bộ không được. Tiền nếu mà đắc đạo thì người ta khen cũng đâu có giật giật giò. Con này tiên đắc đạo người ta khen là giật 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 cái giò. Thì sau đó thì ổng cũng ở đâu có nửa tháng rồi ổng đi đâu. Rồi tới bây giờ luôn tôi cũng không gặp ông tiên đó nữa. Không biết ông còn sống hay không. Thì đại khái là mình có thể mình buồn phiền rất là dễ khi người ta chê mình. Nhưng mà cái mà người ta khen mình cũng có thể dễ động tâm lắm. Là như thế đó. Người đệ tử Phật, người biết tu, thì cái sự thật của cuộc đời là hãy có khen là có chê. Người nào đó khen mình thì cũng có người nào đó chê mình. Đó là một cái hai anh em này đi nó sanh đôi. Thành ra đi có cặp. Đi có cặp. Hãy mà có khen thì tự nhiên có chê. Hãy có phải thì tự nhiên có quấy. Thành ra cuộc đời mà mình không biết, mình cứ thích. Thích khen không? Không được. Thích khen không? Không được. Đức Phật có bị khen chê không? Đức Phật có bị người ta chê không? Rất là nhiều người chê Đức Phật. Chư tổ đã thành tổ rồi đó, có bị người ta chê không? Cũng không ít người chê chư tổ. Nhưng mà bên cạnh đó, Đức Phật được người ta khen không? Được quá trời đi. Nhất là những người đệ tử Phật mà đã hiểu đạo, đã biết đạo, rất là cung kính Đức Phật. Coi Đức Phật cũng như là một bậc đạo sư. Mình có cung kính chư tổ không? Mình cũng cung kính lắm chứ. Chư tổ là những người mà coi như là làm những cái chuyện mà mình không làm được. Ví dụ như ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bạn bè người đồng đạo đó, vì tranh giành cái chức gọi là tăng thống mà hãm hại ngài Bồ Đề Đạt Ma, đến nỗi thuốc ngài Bồ Đề Đạt Ma bao nhiêu lần. Đâu phải chỉ có những người ở trong đạo hoặc là những người là trong hoàng cung mới khen mới cung kính, mà bên cạnh đó vẫn có những người hãm hại mình. Cái thái độ của ngài Bồ Đề Đạt Ma là chấp nhận, biết ông bạn của mình hại mình đó, nhưng mà vẫn chấp nhận vui vẻ. Biết những người khác không thích mình đó, nhưng mà cũng vẫn chấp nhận vui vẻ. Thậm chí sau cùng không còn đường đi nữa, phải đi vô ở một cái ngôi chùa mà ông thầy trụ trì cũng nhìn cái tướng ông không cho ở nữa, ông đuổi ra ngoài sau nhà củi ở tuốt ngoài sau, nhưng phải vẫn chấp nhận. Tổ là như vậy, người tu là phải như vậy, phải chấp nhận hết những cái khen chê, những cái điều người ta sỉ nhục, những cái điều người ta không thích. Người ta có thể người ta tặng mình. Thì mình là người đệ tử Phật, mình biết tu là mình phải. Ngày xưa người ta chê mình một cái là mình nổi mặt hầm hầm lên. Bây giờ mình biết tu rồi, người ta chê mình, thay vì cái mặt hầm hầm lên thì mình phải nở nụ cười. Thích thú quá. Dám không? Thử đi. Thí dụ như giờ quý vị có gia đình, thường thường là mấy ông bị mấy bà cứ cằn nhằn, thì bữa nào mình bực cái mình cự lại, hay là bữa nào mình bực thì mình cứ liếc lại một cái thôi là bà im à. Nhưng mà bây giờ biết tu rồi, khỏi cần liếc, khỏi cần cự, mà còn nói cự nó đi, còn là cười lên đó, tập làm như vậy đó. Bà có chửi mình thì mình cũng quan hỷ. Thì như vậy đó mà là cái người biết tu, người chuyển hóa được cái tâm của mình, Rồi nói tóm lại, khi mà quý vị đi chùa hàng tuần là chúng ta có dịp đọc kinh, chúng ta có dịp lại Phật, chúng ta có dịp tiếp xúc với những cái điều thánh thiện của chư Phật chư Tổ, thì cố gắng làm sao là cái tâm của mình cũng phải thay đổi. Thay đổi theo một cái chiều hướng tốt, thánh thiện và làm lợi ích cho người khác. Thì cái điều đó là cái điều mà mọi người đệ tử Phật đều mong ước. Còn nếu mà mình đi chùa, mình đi tu, mình ở chùa lâu nhưng mà cái tâm của mình không có thay đổi, rồi càng ngày, hồi lúc chưa có ăn chay thì hiền thục, dễ mến, nhưng mà ăn chay rồi đổi tánh xấu. Ăn chay rồi thì lại là dễ bực dọc, cao có. Ăn chay rồi cái này có đó, có cái mấy người bổn đạo chưa ăn chay thì nó rất là dễ chịu, chưa đi chùa thì rất là dễ chịu với con cái, với vợ. Nhưng mà khi đi chùa rồi, tu hành, ăn chay thì bắt đầu gắt gỏng, cao có với gia đình. Thành ra bà vợ bà vô bà nói tôi, bà nói thầy coi thử coi sao mà chồng con không biết bị bùa, không biết ăn chay mà không biết ăn nhầm cái thứ gì, sao mà từ ngày ăn chay tới giờ gắt gỏng với con, với vợ. Rồi ổng vô chùa thầy cho ổng tụng cái thứ kinh gì mà ổng về ổng hay nóng với con quá. Thì tôi nói kinh thì kinh của Phật, để đó ai muốn tụng thì tụng, mà chắc có lẽ ổng tụng lộn cái kinh dị hay là kinh phong gì. Thành ra ổng về ổng làm kỳ cục vậy, chứ tôi đâu có dạy cái mấy cái thứ kinh đó, thấy không? Tôi dạy kinh Lương Hoằng Sám, kinh Di Đà, ổng không chịu tụng. Ổng vô ổng đi tìm cái thứ kinh mà kinh phong với kinh dị ổng tụng, thì ổng ráng chịu thôi, chứ bây giờ đổ thừa tôi cái gì. Còn ổng ăn chay thì tôi cũng đâu có nấu cho ổng ăn đâu, thì cũng mấy người trong gia đình quý vị nấu ăn chứ, thì ổng ăn nhầm gì thì quý vị tự biết, chứ sao tôi biết được. Đó, thành thử là mỗi người đi chùa, mỗi người đệ tử Phật đều phải cố gắng hàng giờ hàng ngày quán chiếu lại cái tâm của mình, soi sáng lại, coi cái nào không thích bỏ ra đi, cái nào không hợp thì bỏ ra, để cho cái cõi lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Đời sống rất là ngắn ngủi, sống nay chết mai đâu có ai biết được, thấy không? Mưa gió bão bùng, sấm sét ở ngoài dữ lắm, chưa chắc gì. Bây giờ đang nói đây, một hồi ra mà còn trời mưa sấm sét nghe một cái đùng thì thấy nằm một đống đó. Có nhiều người nói mừng quá, nó chết đáng đời. Có nhiều người khóc, nhào lại ôm khóc, tội nghiệp quá, thấy không? Cũng một con người thôi, nhưng mà nó vậy đó. Nó vậy đó. nghe một cái đùng chết thì nó đồn ra nó nói tại ác quá bị trời đánh chết. Nhưng mà nghe một cái đùng, thấy không? Nhưng mà nó đồn ra nó nói nghe một cái đùng nhưng mà có một cái tia xẹt lên là Đức Di Đà rước đi rồi. Đốt pháo mà đốt pháo đại rước á thì cũng cái miệng con người ta. Người ta nói sao thì cũng được hết, thấy không? Thì mình thấy được những cái đó thì mình thấy rất là bình thường. Có ai nói đi nữa, thậm chí chưa nghe một cái đùng, chưa có chết vẫn còn nói. Nhưng mà người ta cũng đồn ra người ta nói ông chết rồi. Rồi có nhiều người nói, hỏi sao mà nói thấy nói chuyện song sản vậy đó, nói còn đi tới đi lui mà sao đồn ra chết. Thì nó cứng họng đi, nó mới nói chết rồi nhưng mà nó chết trong lòng của con. Cũng nhiều thứ lắm rồi, chúng sanh nó hay lắm. Ở ngoài đời quý vị rất là hay, cái gì nói cũng được hết. À, thì thích thì nói theo cái kiểu thích, mà không thích nói theo cái kiểu không thích. Không có ai cấm cản được. Và người biết tu là không bao giờ cấm cản những cái người đó. Người biết tu, người biết đi chùa là không bao giờ bịt miệng người ta. Trời ơi sao người ta nói dữ vậy? Thì người ta có miệng người ta nói chứ. Trời ơi sao mà người ta chửi? Thì tại người ta có miệng người ta chửi, đâu có sao. Cho nên là nghe như vậy thì nhớ là phải đóng nhiều cái kệ. Kệ nó, chửi gì chửi nó. Thậm chí nếu mà có chửi, ví dụ như quý vị nào đệ tử mà binh vực Phật á, nghe người ta chửi Phật tức lại mắng vốn với Phật. Phật nói người ta chửi tôi mà tôi không giận, mà ông giận làm gì, phải không? Người ta chửi tôi không buồn, ông buồn làm gì. Thì cũng vậy, người ta có mắng, người ta có làm gì làm, cái tâm của mình vẫn bình thản, thì vậy mới gọi là tu. Thì tập như vậy. Hồi xưa mình chưa đi chùa, mình chưa có biết tụng kinh, chưa có biết dở cuốn kinh ra thì mình tức lắm. Nhưng bây giờ hết tức rồi. Hồi xưa mình chưa đi chùa, mình chưa ăn chay, mình chưa là Phật, người ta nói những cái điều mà mình không vừa lòng mình cảm thấy khó chịu. Bây giờ ta nói gì, ta nói cài người ta. Bình thường, nhớ hai chữ bình thường là đủ rồi đó. Tu bao nhiêu đó là đủ rồi đó. Đi chùa mà được như vậy là đã bước lên cái quả vị thánh rồi. Chứ không phải thánh là chờ tới chết mới được thánh, mới được phong thánh. Còn sống, đạo Phật còn sống là được phong thánh rồi. Chứ không chờ tới chết mà tới cả 100 năm sau mới được phong thánh. Có. Đạo Phật là thánh liền tại chỗ. Tôi thấy quý vị nào mà tốt, mà xứng đáng thì tôi kêu là Bồ Tát liền. Thành ra ở dưới đây cả 100 người Bồ Tát không á. Tại sao? À, tại vì xứng đáng là có tu. Trời mưa dầm dã vậy mà vẫn vô đây ngồi. Là nếu mà không tu là cái gì? Trời mưa dầm dã ha, đường xá ướt hết mà vẫn lặn lội đến chùa để mà tụng kinh sám hối thì là không tu là cái gì nữa? Tu mà tu nhiều nữa đó, chứ không phải tu hú đâu. Tu nhiều lắm đó. Thì như vậy không xứng đáng là được cái danh hiệu mà Bồ Tát, phải không? Cho nên là kính thưa tất cả quý vị Bồ Tát, cứ giữ cái lòng như vậy, đừng có lui sụp. Cứ tu như vậy, quý vị đang tu, quý vị đang đi rồi thì cứ bước đi nữa, thấy không? Đang đi con đường ngay thẳng rồi thì cứ bước tới đi, chứ còn đừng có ngừng dòm qua dòm lại. À, cứ bước tới. Thì bây giờ quý vị là Bồ Tát rồi thì khi quý vị chết quý vị là Phật chứ là gì nữa. Cái nhân của quý vị hiện giờ ngồi ở đây là nhân Bồ Tát, thì khi chết quý vị sẽ thành Phật. Cái nhân Bồ Tát thì cái quả là Phật. Còn cái nhân mà địa ngục, cái nhân là xấu ác thì cái quả sẽ xấu ác. Còn cái nhân Bồ Tát ăn hiền ở lành thì cái quả phải là Phật, là Bồ Tát, là Thánh đấy. Thành ra là quý vị cố gắng ráng giữ như vậy. Ráng giữ ít nhất là mỗi ngày Chủ Nhật cũng đều có mặt để đi chùa và để làm phước cho chùa. Làm phước cho chùa có nghĩa là sao? Nghĩa là tụng kinh rồi á, đi xuống dưới hội trường Thanh Lương làm phước. Đó, nói thiệt á, chứ không phải làm phước có nghĩa là móc tiền ra cúng. Không cần thiết. Vì sao? Bởi vì chùa này là số 1 á, mà quý vị vô được số 1 là quý vị không giỏi sao được. Thành ra ai ở đây cũng giỏi, cũng là Bồ Tát, là giỏi. Thì mong là giữ được như vậy hoài, và vui vẻ, thông dong, nhẹ nhàng được như thế, thì ngày nhắm mắt, không cần phải kiếm thầy lại tụng kinh làm gì. Kinh thuộc rồi, tự động biết đường đi. Mà muốn ngon nữa đó, ngày nhắm mắt lại, nếu có sắp sửa theo Phật, nhắn thầy lại. Hồi nào giờ là con nghe thầy tụng, bây giờ trước khi con chết con tụng cho thầy nghe, dám làm không? Tụng xong nhắm mắt đi luôn đó. Được chứ đâu phải không được, hay không? Người nào cũng giỏi, người nào cũng kinh một bụng hết trơn à. Thì tới lúc đó thì phải làm nhớ vậy đó. Hả? Thôi bây giờ chúng ta ngưng lại đây để tụng kinh sám hối và cầu siêu. Mời quý vị chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.